là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay, thứ ba ngày 30 tháng 7 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phóng sự gỡ nút thắt cho giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh Yên Bái, cuối chương trình là chuyên mục Lao động và Công đoàn, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thực hiện chương trình hành động số 144 của tỉnh ủy, 6 tháng đầu năm toàn tỉnh thành lập mới được trên 1.500 tổ hợp tác, đạt trên 68% kế hoạch đề ra. Trong đó, các địa phương có tỷ lệ đạt cao như huyện Lục Yên thành lập mới gần 240 tổ hợp tác, huyện Văn Chấn 180 tổ, huyện Trấn Yên trên 170 tổ. Đặc biệt, huyện Mù Cang Chải thành lập mới trên 250 tổ hợp tác, đạt gần 170% kế hoạch đề ra. Bên cạnh đó, Liên minh Hợp tác xã đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể vận động tư vấn thành lập mới các tổ hợp tác. Cụ thể, Hội Nông dân hướng dẫn thành lập được gần 90 tổ hợp tác, Hội Phụ nữ thành lập gần 50 tổ. Đến thời điểm này, các tổ hợp tác đã bước đầu phát huy lợi thế các địa phương liên kết với các mô hình kinh tế khác để tiêu thụ sản phẩm, tạo việc làm cho người dân. Tuy nhiên, việc tổ chức của các tổ hợp tác có một số hạn chế vì thành viên ít, năng lực hoạt động không đồng đều, nên việc cạnh tranh với những mô hình kinh tế khác gặp nhiều khó khăn. Để đạt mục tiêu cả năm thành lập mới 2.200 tổ hợp tác, các ngành chức năng sẽ tiếp tục vận động, hướng dẫn người dân các thủ tục, đồng thời phát huy hiệu quả sau thành lập.
Năm 2019, thành phố Yên Bái triển khai 71 công trình xây dựng cơ bản, trong đó có 62 công trình từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, 4 công trình từ nguồn vốn vay ODA. Đến thời điểm này, thành phố đã hoàn thành 5 công trình, 66 công trình đang thi công. Đến hết tháng 6, số vốn giải ngân đạt gần 63 tỷ đồng. Các công trình xây dựng cơ bản ở thành phố tập trung nhiều vào các hạng mục chỉnh trang đô thị, nâng cấp cơ sở tầng kỹ thuật đô thị, đường giao thông, thủy lợi, góp phần tạo bộ mặt khang trang cho thành phố trong tương lai. Ngoài các công trình do thành phố làm chủ đầu tư, năm 2019, thành phố tiếp tục được tỉnh quan tâm đầu tư các công trình trọng điểm như công trình cầu Tuần Quán, công trình tu bổ tôn tạo khu lăng mộ Nguyễn Thái Học, công trình nối quốc lộ 32C với đường cao tốc Nội Bài Lào Cai, dự án nối quốc lộ 37 với đường cao tốc Nội Bài Lào Cai, dự án hạ tầng kỹ thuật công viên Đồng Tâm.
Thực hiện chỉ thị 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, 5 năm qua, huyện Lục Yên đã chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền triển khai hiệu quả các hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn. Sau gần 5 năm thực hiện chỉ thị 40, vốn ủy thác từ ngân sách địa phương chuyển sang Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Lục Yên đạt trên 3,4 tỷ đồng, trong đó vốn từ ngân sách tỉnh gần 1,6 tỷ đồng, vốn từ ngân sách huyện trên 1,8 tỷ đồng, đã nâng tổng nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Lục Yên đến thời điểm này lên 484 tỷ đồng, tăng gần 37 tỷ đồng so với đầu năm 2019. 6 tháng đầu năm nay, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Lục Yên đã cho vay gần 83 tỷ đồng với trên 2.100 lượt khách hàng được vay vốn các nguồn vốn ưu đãi.
Hiện nay, trên địa bàn huyện Trấn Yên có trên 6.500 người tham gia bảo hiểm bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm thất nghiệp, trên 73.000 người tham gia bảo hiểm y tế, đạt trên 90% dân số toàn huyện. 6 tháng năm 2019, các cơ sở y tế trên địa bàn huyện Trấn Yên đã khám chữa bệnh cho trên 70.000 lượt với tổng số tiền thanh toán bảo hiểm y tế là trên 10 tỷ đồng. Tuy nhiên, phần lớn số đối tượng tham gia bảo hiểm y tế thuộc các đối tượng vùng đặc biệt khó khăn, gia đình chính sách, hộ nghèo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trẻ em dưới 6 tuổi. Vì vậy, vẫn còn một số xã chưa đạt tiêu chí số 15 trong Bộ Tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới. Để hướng tới bảo hiểm y tế toàn dân, nhất là mở rộng đối tượng tham gia các loại hình bảo hiểm tự nguyện, ngoài việc ký kết hợp đồng với 22 đại lý, Bảo hiểm xã hội huyện Trấn Yên đã ký kết phối hợp với các cơ quan đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội, chính quyền các địa phương để tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân tham gia.
Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa tổ chức giao ban 6 tháng đầu năm 2019. 6 tháng đầu năm nay, Cơ quan Cảnh sát Điều tra hai cấp đã quán triệt thực hiện đầy đủ kịp thời các văn bản quy định hướng dẫn chỉ đạo về công tác điều tra hình sự. Lãnh đạo các đơn vị Cảnh sát Điều tra đã chú trọng quan tâm chỉ đạo điều tra viên, cán bộ điều tra tuân thủ đúng đầy đủ các quy định của pháp luật trong quá trình giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố, việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn đảm bảo các căn cứ, quá trình điều tra vụ án tuân thủ nghiêm túc trình tự thủ tục quy định của pháp luật. Trong công tác tiếp nhận giải quyết tố giác, tin báo tội phạm đã thụ lý và xử lý 361 tố giác, tin báo về tội phạm, làm rõ 264 tin, khởi tố vụ án hình sự 126 tin. Trong công tác điều tra đã thụ lý 362 vụ, 556 bị can, khởi tố 259 vụ, 430 bị can, đề nghị truy tố 206 vụ, 321 bị can, chuyển đơn vị khác giải quyết 3 vụ, 30 bị can, qua đó góp phần quan trọng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.
Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 74 vụ tai nạn giao thông làm chết 19 người, bị thương 84 người, giảm 8 vụ, giảm 2 người chết và giảm 5 người bị thương so với cùng kỳ năm 2018. Nguyên nhân dẫn đến tai nạn chủ yếu là người điều khiển vi phạm tốc độ, đi không đúng phần đường, làn đường, tránh vượt sai quy định, không nhường đường, sử dụng rượu bia, dừng đỗ sai quy định và các nguyên nhân khác. Thời gian tới, lực lượng chức năng tỉnh Yên Bái tiếp tục huy động tối đa lực lượng, phương tiện, tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo chuyên đề, đúng trọng tâm, trọng điểm nhằm kiềm chế tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành của người tham gia giao thông.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, 6 tháng đầu năm 2019, tỉnh Yên Bái mới giải ngân được 32% vốn đầu tư công. Trong đó, nhiều công trình do địa phương sở ngành làm chủ đầu tư, tỷ lệ giải ngân đạt thấp, thậm chí còn 8 đơn vị chưa thực hiện giải ngân. Nguyên nhân là do khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng. Vậy thực trạng cũng như giải pháp nào cho vấn đề này? Phóng sự sau đây sẽ giúp quý vị hiểu rõ hơn.
Mặc dù đã ký nhận phương án giải phóng mặt bằng và nhận tiền đền bù, nhưng gia đình anh Nguyễn Văn Bảy, thôn Trực Thanh, xã Bảo Hưng vẫn chưa thể di rời chỗ ở để bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư. Nguyên nhân bởi khu tái định cư vẫn chưa xây dựng xong nên anh chưa thể có nơi ở mới, anh Bảy cho biết.
Gia đình cũng mong các cấp có thẩm quyền xem xét lại được cái cấp cho gia đình là cái thứ nhất là cái tái định cư, ra tái định cư và nơi ở mới. Cái hai nữa là bây giờ xem xét lại tất cả cái phương án đền bù của gia đình, tại vì bây giờ gia đình đang quá thiệt thòi.
Ông Nguyễn Văn Bằng, trưởng thôn Ngòi Đông, xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên cho biết thêm.
Là có cái giá là cấp tái định cư cho nhân dân để họ nắm được, để biết, để bố trí cái số lượng để họ còn bàn giao đất tái định cư, bàn giao đất thổ cư cho công trình.
Tuyến đường nối quốc lộ 32C với đường cao tốc Nội Bài Lào Cai có tổng chiều dài gần 15,5 km, trong đó đoạn qua địa bàn huyện Trấn Yên là 9,3 km, đoạn qua thành phố Yên Bái là 5,6 km. Theo đó sẽ có gần 140 ha đất được thu hồi để thi công tuyến đường, 710 hộ thuộc diện phải thu hồi đền bù giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư. Dù được triển khai các phương án thu hồi từ năm 2018, nhưng đến nay các địa phương mới bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công được gần 14 km. Bà Hà Thu Hằng, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Yên Bái nói.
Thế thì hiện nay thì trên địa bàn thành phố Yên Bái thì về cơ bản cái tuyến đường nối quốc lộ 32C là chỉ còn có một số hộ mà liên quan đến cái phần mà đất ở, có nhà ở là các hộ cũng chưa bàn giao, vì hiện nay các hộ cũng đang muốn là được chờ là coi như được giao đất tái định cư và cũng muốn là biết được cái giá tái định cư để sớm ổn định cuộc sống.
Còn ông Nguyễn Đức Mầu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Trấn Yên cho biết như sau.
Về mặt bằng tái định cư, chúng tôi đã làm việc với chủ đầu tư, tức là từ nay đến 30 tháng 7 thì các anh sẽ hoàn thành cơ bản toàn bộ các khu tái định cư trên địa bàn huyện Trấn Yên để chúng tôi tiến hành tổ chức di chuyển dân ra khỏi cái khu giải phóng mặt bằng. Về chính sách thì báo cáo ông chí là ngoài cái chính sách đền bù theo quy định của nhà nước thì chúng tôi có một cái chính sách hỗ trợ thêm theo quy định của tỉnh, là hỗ trợ cho mỗi hộ di chuyển ra khỏi cái khu vực ở là hỗ trợ thuê nhà 6 tháng.
Hiện nay trên địa bàn thành phố Yên Bái có hơn 10 dự án trọng điểm đang triển khai thi công. Tuy nhiên, những vướng mắc trong giải phóng mặt bằng luôn là một trong những nguyên nhân ảnh hưởng đến tiến độ các dự án. Mặc dù nhiều hộ dân đã đồng tình ủng hộ, nhưng vì nhiều lý do mà việc bàn giao mặt bằng vẫn còn chậm so với kế hoạch. Ông Nguyễn Bình Định, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng và Thương mại Tiến Đạt nói.
Vì vướng mắc mặt bằng cho nên toàn bộ con người, thiết bị, nhân lực phải dừng lại để chờ giải phóng mặt bằng. Đấy, thì báo cáo các anh là thì bây giờ nhà thầu cũng mong là chủ đầu tư cùng các bên liên quan sớm giải phóng mặt bằng để bàn giao mặt bằng cho nhà thầu, nhà thầu triển khai thi công sớm hoàn thành công trình đưa vào sử dụng.
Ông Đoàn Văn Hải, trưởng phòng quản lý dự án, ban quản lý dự án xây dựng tỉnh Yên Bái cho biết.
Mắc nhất thì theo tôi là các cái thủ tục đo đạc, bản đồ thu hồi đất. Bản đầu ra và cái kế hoạch sử dụng đất hàng năm nó có những cái biến động, biến thiên khi phê duyệt dự án và để lập lên cái kế hoạch sử dụng đất để là phục vụ cho công tác đo đạc bản đồ thu hồi thì đó là một cái khâu rất dài. Cái nhận thức của các cái hộ dân của chúng ta về cái công tác thu hồi đất để sử dụng vào mục đích an ninh quốc phòng công cộng đang sai lầm một chỗ là đang cứ nghĩ là làm những cái dự án này là đang là phát triển quỹ đất. Đấy thì cái đấy là cũng gây để cho cái hiểu nhầm giữa bà con và những người đang đi thực hiện cái dự án này phải trả lời rất là nhiều.
Theo yêu cầu của tỉnh, đến 30 tháng 7 này, các chủ đầu tư phải bàn giao mặt bằng cho nhà thầu để đẩy nhanh tiến độ thi công. Thế nhưng qua kiểm tra của tổ công tác liên ngành tỉnh Yên Bái, việc bàn giao đang còn nhiều vướng mắc. Ông Nguyễn Lâm Thắng, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái cho biết.
Việc mà giải quyết nhanh các thủ tục liên quan đến giải phóng mặt bằng cũng như là tái định cư cần phải có một cái hội nghị chuyên đề do chỉnh tỉnh chỉ đạo trực tiếp và các ngành tham mưu. Để chúng ta có một cái điều kiện để thực hiện nhanh nội dung này, không phải chỉ cho dự án này mà cho các dự án khác.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2019, tỉnh Yên Bái tiếp tục triển khai thực hiện 11 dự án công trình trọng điểm với tổng nguồn vốn đầu tư trên 4.800 tỷ đồng, trong đó có dự án cầu Tuần Quán, các dự án đường nối quốc lộ 32C, quốc lộ 37 với đường cao tốc Nội Bài Lào Cai, dự án cầu Bách Lẫm kết nối quốc lộ 37 với đường cao tốc Nội Bài Lào Cai, dự án hạ tầng công viên Đồng Tâm và một số dự án được triển khai trên địa bàn thành phố Yên Bái và huyện Trấn Yên. Những dự án này thời gian qua cũng đã phát sinh vướng mắc. Tuy nhiên, cùng với việc giải phóng mặt bằng thì yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thi công cũng là một trong những yêu cầu bắt buộc để hoàn thành đúng tiến độ dự án, phản ánh của phóng viên thời sự. Sau một thời gian tích cực tuyên truyền vận động cũng như triển khai việc đo đạc, kiểm đếm, thông báo áp giá đền bù, mặt bằng dự án công viên Đồng Tâm đã được bàn giao cho nhà thầu. Hiện nhà thầu đang triển khai thi công mặt bằng khu tái định cư cho hàng chục hộ dân. Ông Lê Sĩ Hiệp ở tổ 12 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái nói:
Cái phương án đền bù thì là nhất trí xong hết rồi, tức là lấy tiền lấy rồi, còn một ít nữa chưa lấy nhưng mà giải quyết nốt cái tái định cư.
Còn đây là ý kiến của ông Lê Văn Dần, tổ trưởng tổ 12 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái.
Tuy rằng nhiều gia đình là chưa nhận hết được tiền, chưa nhận hết tái định cư rồi chưa nhận hết được các cái công việc bồi thường, thế nhưng mà các gia đình ở đây chúng tôi đều vận động là đều ủng hộ.
Với tổng mức đầu tư trên 722 tỷ đồng, theo kế hoạch dự án cầu Tuần Quán phải hoàn thành trước 30 tháng 8 để bàn giao đưa vào sử dụng. Mặc dù hạng mục cầu nối hai bờ sông Hồng đã hoàn thành, song còn 2 km đường nối đầu cầu ra phía đường Âu Cơ, thành phố Yên Bái hiện vẫn chưa hoàn thành do chậm giải phóng mặt bằng. Đến cuối tháng 5 vừa qua, sau nhiều nỗ lực công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn tất, nhà thầu đã phải huy động tổng lực máy móc, phương tiện và nhân lực, phần đầu đến trung tuần tháng 8 sẽ bàn giao toàn bộ công trình. Ông Nguyễn Văn Tùng, chỉ huy công trường công ty trách nhiệm hữu hạn Hiệp Phú chia sẻ.
Công ty đã tăng cường nhân lực là để tăng ca, giải pháp thi công máy móc hiện tại trên công trường là đủ, tức là đủ máy móc để làm trong cái thời hạn trước ngày 5/8. Còn nhân lực đã tăng người để làm ca 3. Còn biện pháp thi công nhà thầu đang chia thành 3 mũi thi công để làm quân đến đâu quân chiếu luôn đến đấy.
Đối với dự án đường nối quốc lộ 32C với đường cao tốc Nội Bài Lào Cai, hiện có 2 nhà thầu chính đang tiến hành thi công, đó là liên doanh công ty trách nhiệm hạn thương mại và xây dựng Trung Chính và công ty cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng Cường Thịnh Thi. Tại gói thầu số 8 có chiều dài hơn 5 km đi qua địa phận xã Bảo Hưng, đang được nhà thầu là công ty cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng Cường Thịnh Thi tập trung nhân lực và thiết bị máy móc thi công 3 ca. Trong đó phương án mà nhà thầu đưa ra để theo kịp tiến độ là vừa phối hợp giải phóng mặt bằng vừa thi công ở những vị trí đã được bàn giao mặt bằng. Có thể trong vòng 1 tháng sẽ cơ bản hoàn thành phần nền đường cũng như hoàn thành cơ bản các hạng mục của gói thầu vào tháng 12/2019. Ông Lê Doãn Bắc, chỉ huy trưởng công trường công ty cổ phần tập đoàn đầu tư và xây dựng Cường Thịnh Thi cho biết.
Cam kết mà đã bàn giao được 30 tháng 7 này mà bàn giao thì trên cái cơ sở mà về mặt bằng như vậy thì đơn vị thi công cũng sẽ cố gắng và sẽ cam kết là hoàn thành theo đúng cái tiến độ chủ đầu tư đề ra. Đó là 31 tháng 12 là hoàn thành mặt đường của toàn bộ cái gói thầu của số 8 này.
Ông Bùi Danh Tú, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Yên Bái cho biết như sau.
Chủ đầu tư cũng đã chỉ đạo các nhà thầu, các đơn vị tư vấn giám sát để có cái giao ban hàng tuần để kiểm điểm tiến độ. Thế và kịp thời chấn chỉnh xây dựng những tiến độ bù đắp để làm sao hoàn thành các mốc mà tỉnh đã giao.
Năm 2019, tỉnh Yên Bái triển khai thực hiện 11 dự án công trình trọng điểm với tổng nguồn vốn đầu tư trên 4.800 tỷ đồng.
Theo đánh giá của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tính đến hết tháng 6, tổng số vốn xây dựng cơ bản chỉ giải ngân đạt 32% so với kế hoạch vốn giao. Trong đó nguyên nhân lớn nhất là vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Trong thời gian tới, nếu không giải quyết dứt điểm vấn đề này sẽ gây khó khăn cho các nhà thầu đang thi công, từ đó sẽ ảnh hưởng lớn đến công tác giải phóng các nguồn vốn đầu tư cho xây dựng cơ bản, không chỉ năm 2019 và những năm tiếp theo. Sau đây là những ý kiến của lãnh đạo một số sở ngành về giải pháp thực hiện vấn đề này. Ông Nguyễn Lâm Thắng, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái, nói.
Tái định cư hiện nay thì nó cũng là đang là cái đầu mối, có nghĩa là cái nút thắt. Thì chúng tôi qua trao đổi thấy rằng là có những vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính, mà có những vấn đề liên quan đến trình tự thực hiện của chủ đầu tư với các cái ngành, mà đặc biệt là các ngành ở đây chúng ta nói là liên quan đến các ngành của tỉnh. Mà cần phải có cái chỉ đạo thực hiện, có một cái biện pháp phù hợp để có một cái tháo gỡ kịp thời.
Ông Lê Công Tiến, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái bày tỏ.
Chỉ đạo Chi cục Quản lý Đất đai là cái đơn vị mà tháo gỡ trực tiếp hai cái nhiệm vụ, đó là nhiệm vụ về công tác chỉnh lý bản đồ đo đạc. Và cái thứ hai là cái giá đất và cái chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng. Đấy là chỉ đạo trực tiếp và xuống cơ sở. Thì qua cái thời gian vừa qua thì tất cả những cái nội dung mà tổ liên ngành cho đến Ủy ban Nhân dân cấp huyện tham mưu cho tỉnh là tháo gỡ khó khăn mắc thì Sở Tài nguyên Môi trường đều kịp thời họp thống nhất liên ngành và báo cáo tỉnh để tỉnh tháo gỡ cái ngoài cái thẩm quyền mà của cấp huyện. Và yếu tố này thì cho đến nay toàn bộ những cái vướng mắc đã được giải quyết cơ bản theo những vướng mắc của cấp huyện đề xuất lên. Gần đây nhất thì ở như huyện Trần Yên là có đề nghị lên là giải quyết về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng thì sở đã báo cáo tỉnh ủy, ủy ban, và cho đến nay thì đang chờ Ủy ban Nhân dân, và trong 1-2 ngày tới thì Ủy ban Nhân dân có văn bản thì cấp huyện có cơ sở để triển khai thực hiện tiếp theo.
Còn đây là ý kiến của ông Bùi Danh Tú, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Yên Bái.
30 tháng 9 là phải hoàn thành hai đầu tuyến khoảng 4 km. Thế và đến 30 tháng 10 phải hoàn thành xong việc thi công nền. Thế và đến cuối tháng 12 phải hoàn thành thi công mặt xong. Vấn đề này thì đòi hỏi là cái công tác chỉ đạo thi công từ nay đến 31 tháng 12 năm 2019 là hết sức căng thẳng. Thực hiện sự chỉ đạo của tỉnh thì chủ đầu tư phối hợp với lại các đơn vị tư vấn quản lý dự án, tư vấn giám sát thì có một cái phối hợp thường xuyên, thế và kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các đơn vị thi công.
Thưa quý vị và các bạn, như vậy để các công trình dự án sớm đi vào hoạt động, phát huy hiệu quả thì việc tháo gỡ nút thắt trong giải ngân vốn đầu tư công sẽ là những giải pháp quan trọng để các công trình đảm bảo tiến độ. Hy vọng với những giải pháp quyết liệt của tỉnh cùng sự nỗ lực của các ban ngành, tỉnh Yên Bái sẽ hoàn thành các dự án trọng điểm đúng tiến độ đề ra, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.
Anh càng yêu em càng hăng say. xây cho nhà cao cao. Đẹp tổ quốc của ta, anh lắng nghe bao lời ân ái những bài tình ca.
Chương trình xin được tiếp tục với chuyên mục Lao động Công đoàn.
Chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Tiếp tục thực hiện chủ đề Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn 2019, thời gian qua, các tổ chức công đoàn trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã có nhiều hoạt động thiết thực, góp phần chăm lo nâng cao đời sống vật chất tinh thần đối với đoàn viên và người lao động, đồng thời thực hiện hiệu quả vai trò đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau.
Với trên 7.000 đoàn viên công nhân viên chức lao động và 26 tổ chức công đoàn cơ sở trực thuộc, công đoàn các khu công nghiệp tỉnh đã đóng góp một nguồn nhân lực quan trọng thúc đẩy sản xuất kinh doanh của các đơn vị doanh nghiệp, từng bước tạo đà phát triển kinh tế xã hội chung của tỉnh. Do đó, để nâng cao đời sống cho đoàn viên công đoàn và người lao động, những năm qua, công đoàn các khu công nghiệp tỉnh luôn thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống, cũng như đảm bảo các điều kiện về an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc cho đoàn viên công đoàn. Công đoàn cũng phối hợp với các doanh nghiệp thực hiện tốt vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, giữ gìn môi trường lao động an toàn trong doanh nghiệp. Với nhiều hoạt động thiết thực, chỉ tính riêng dịp Tết Nguyên đán và hưởng ứng tháng công nhân năm 2019, công đoàn các khu công nghiệp tỉnh đã trao 128 suất quà, 80 vé tàu, xe cho đoàn viên công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 63,4 triệu đồng từ Quỹ Tấm Lòng Vàng của Liên đoàn Lao động tỉnh, phối hợp với tổ chức tư nhân, tư vấn sức khỏe, phát phiếu khám bệnh miễn phí cho công nhân lao động, hỗ trợ vốn vay cho nữ công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn để phát triển kinh tế gia đình. Bà Đinh Thị Hồng Lan, Chủ tịch Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Yên Bái cho biết.
Và trong thời gian tới, thì Công đoàn các khu công nghiệp tiếp tục chỉ đạo và hướng dẫn các công đoàn cơ sở thực hiện tốt công tác thương lượng ký kết thỏa ước lao động tập thể. Đó chính là công tác chăm lo cho người lao động bền vững nhất trong hoạt động công đoàn của thuộc công đoàn các doanh nghiệp mà thuộc công đoàn các khu công nghiệp và phát động các phong trào thi đua để lao động sản xuất hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh cũng như là xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh.
Đặc biệt để giúp đoàn viên công đoàn người lao động có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống cũng như trong công việc, công đoàn các khu công nghiệp tỉnh đã đặt ra mục tiêu trong năm 2019 sẽ hỗ trợ giúp đỡ hai đoàn viên công đoàn làm nhà mái ấm công đoàn từ nguồn quỹ tấm lòng vàng của Liên đoàn Lao động tỉnh với tổng trị giá 60 triệu đồng. Tháng 5 vừa qua, anh Lương Văn Nam, đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn thuộc Công đoàn Cơ sở Công ty Cổ phần Sứ Kỹ thuật Hoàng Liên Sơn là một trong hai đoàn viên được hỗ trợ xây nhà máy ấm công đoàn. Với nguồn hỗ trợ 30 triệu đồng từ Quỹ Tấm Lòng Vàng, anh đã được người thân và bạn bè hàng xóm giúp đỡ để xây dựng ngôi nhà cấp 4 khang trang, rộng gần 100m2 tại thôn 7 xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên. Sau 3 tháng khởi công xây dựng, đến nay ngôi nhà đã cơ bản hoàn thành, giúp gia đình anh Nam có nơi ăn chốn ở ổn định, yên tâm lao động sản xuất, chung sức xây dựng tổ chức công đoàn các cấp ngày càng vững mạnh, anh Nam xúc động nói.
Tôi rất vui và xúc động. Thì qua đây thì tôi không biết nói gì hơn, thì cũng xin được chân thành cảm ơn tới Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, Ban Thường vụ của Liên đoàn các khu công nghiệp tỉnh Yên Bái. Đây cũng là một cái động lực giúp tôi cố gắng phấn đấu làm việc tốt hơn để cống hiến cho công ty cũng như là bản thân và gia đình.
Ông Vũ Ngọc San, Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Công ty Cổ phần Sứ Kỹ thuật Hoàng Liên Sơn cho biết thêm.
Doanh nghiệp có tồn tại, phát triển được hay không cũng là nhờ vào cái nguồn lực của người lao động. Chính vì vậy thì trong những năm qua thì ban lãnh đạo công ty cũng như là ban chấp hành công đoàn cũng hết sức chú trọng đến chăm lo đến đời sống vật chất cũng như đời sống tinh thần cho người lao động. Ngoài cái việc tìm kiếm công ăn việc làm để tạo đủ cái việc làm cho người lao động có một cái thu nhập ổn định để có thể yên tâm làm việc trong doanh nghiệp, thì công ty cũng tổ chức tốt những cái hoạt động phong trào như là tổ chức hoạt động vui chơi, thể thao, văn nghệ. Và từ cái nguồn kinh phí của công đoàn cũng như là nguồn quỹ phúc lợi công ty cũng tổ chức những cái đợt tập huấn cũng như là cho anh em đi tham quan, nghỉ dưỡng.
Cùng với các tổ chức công đoàn trong toàn tỉnh nỗ lực chăm lo cho đoàn viên công nhân viên chức lao động, thời gian qua Liên đoàn Lao động huyện Trấn Yên cũng đã phát huy tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên người lao động bằng nhiều hoạt động thiết thực như đẩy mạnh các phong trào thi đua, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, các phong trào thi đua liên kết phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn, đẩy mạnh phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Đồng thời tổ chức các hoạt động phong phú để nâng cao trình độ mọi mặt cho công nhân người lao động, đẩy mạnh các hoạt động xã hội, thăm hỏi động viên công nhân người lao động có hoàn cảnh khó khăn, chăm lo đời sống vật chất cũng như tinh thần cho người lao động, phối hợp tổ chức bán hàng giảm giá, sửa chữa, bảo dưỡng xe cho công nhân lao động nghèo, khám sức khỏe miễn phí cho công nhân. Liên đoàn Lao động huyện Trấn Yên hiện có 93 công đoàn cơ sở với trên 2.460 công nhân. Nhờ làm tốt công tác phối hợp với các cấp, các ngành, tuyên truyền và kiểm tra hoạt động đổi mới các doanh nghiệp và các chủ sử dụng người lao động, qua đó các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn huyện đã nâng cao nhận thức, ý thức cũng như trách nhiệm trong việc đảm bảo an toàn lao động cho công nhân tại nơi làm việc. Bà Nguyễn Thị Lan Phương, công nhân doanh nghiệp tư nhân Đăng Khoa, huyện Trấn Yên cho hay.
Nếu an toàn lao động thì ở đây thì nó trong máy móc kia ấy, thì là máy móc thì an toàn. Thế còn nếu mà xảy ra thì cũng do mình tự sơ ý thôi. Chứ còn máy móc thì người ta cũng có những cái bảo hộ của máy móc rồi. Thế còn đi thì bây giờ bọn mình cứ đi giày dép thì cũng không sao cả. Găng tay cũng có. Đóng bảo hiểm ấy thì là có bảo hiểm y tế. Thế nhưng mà bảo hiểm về thân thể thì ở đây mà xảy ra cái mình xảy ra xước sát chân tay thì cũng có. Bởi vì ở đây doanh nghiệp mua cho. Doanh nghiệp mua cho bảo hiểm thân thể.
Ông Nguyễn Trường Sơn, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Trấn Yên cho biết.
Có thể nói là trong năm vừa qua thì các doanh nghiệp cũng đã có sự chuyển biến tích cực trong cái việc là phối hợp với tổ chức công đoàn để chăm lo cho đoàn viên công đoàn. Và cũng đồng thời cũng cải tiến trang thiết bị máy móc và các cái điều kiện khác để làm việc để đảm bảo cái an toàn cũng như cái vệ sinh công nghiệp, đảm bảo sức khỏe cho công nhân lao động.
Bằng những nỗ lực không ngừng, triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực hướng về đoàn viên, công chức viên chức lao động, các tổ chức công đoàn trên địa bàn tỉnh Yên Bái không chỉ chăm lo đời sống vật chất mà còn quan tâm nhiều hơn tới đời sống tinh thần của đoàn viên người lao động, giúp đội ngũ đoàn viên công chức viên chức người lao động ngày càng yên tâm công tác, đóng góp sức mình cho sự phát triển chung của tổ chức công đoàn các cấp trong tỉnh cũng như công đoàn Việt Nam.
Quý vị vừa nghe chuyên mục Lao động Công đoàn. Đến đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.